vô tướng sám hối là sao? Vậy ở đây thì ngài cái sám hối ở đây gọi là vô tướng, thì nó không phải cái sám hối là ở cái hình tướng người lễ lại đọc tụng bên ngoài thôi, mà ở đây là phải ngài muốn mình là phải phản tỉnh trở lại. Bởi vì sám hối mà sám hối là phản tỉnh trở lại ngay trong từng cái tâm niệm bên trong đó, không? Thì cái đó mới chính là cái gốc mà, bởi vì cái chính đó là cái gốc để mà tạo tội lỗi, không? Một niệm mà được chẳng sanh á thì tội lỗi nó đâu có chỗ nào mà khởi, mà vừa sanh một niệm á thì tất nhiên là những cái tội lỗi nó theo đó mà nó khởi. Cho nên là sám hối ngay trong từng cái tâm niệm, mà tâm niệm thì nó đâu có cái hình tướng ở bên ngoài, cho nên đây mới gọi là vô tướng sám hối, phải không? Thì như vậy là mỗi một niệm, cho nên là ngài mới nói, không? Sao niệm niệm mà chẳng có bị ngu mê nhiễm, bị mà chẳng có bị mà những cái thứ kiêu mạn lừa dối làm nhiễm đó, từng mỗi niệm đó ai đó mà sám hối mà soi lại thì nếu mà một niệm mà chẳng có sanh thì chỗ nào mà tội lỗi nó có phát khởi? Nếu mà ngay một niệm không sanh thì tội lỗi có chỗ nào mà khởi đâu? Cho nên vừa có niệm sanh thì nó mới có tội lỗi. Mà chính thường ở trong nhà đạo thường hay có câu gọi là thể không mà thành sự, là như vậy. Thể không mà thành sự, cái thể nó là không nhưng mà nó thành sự, thì chính là chỗ này mình thấy được ở chỗ này là mới là cái chỗ tu, cái chỗ sám hối mà nó chân thật của mình, không? Nhưng ngay từ một niệm ban đầu á thì nó đâu có cái lỗi lầm, đâu có cái việc gì. Thí dụ cũng như là ngay một niệm ban đầu thì thấy cái chiếc xe tốt hoặc là cái đồng hồ đẹp, không? Rồi dừng lại ngay đó thì đâu có chuyện gì, không? Nhưng mà thấy chiếc xe tốt, thấy cái đồng hồ đẹp rồi cái thì sao? Rồi cái thả cái niệm mà theo đó, không? Theo đó thì niệm niệm nó cứ tiếp nối nhau thì tất nhiên là nó đồ đậm thêm cái niệm đó nữa, mà đồ đậm thêm cái niệm đó nữa thì nó thúc đẩy mình hoặc là phải đi làm kiếm tiền để mà mua cho được cái đồng hồ đẹp đó. Nếu mà đi làm nó nhọc nhằn rồi có khi mà nếu mà làm nó không có cái điều kiện mà để đủ thì sao? Thì kiếm cách mà để ăn cắp, không? Cách để ăn cắp cho được cái đồng hồ đẹp đó. Mà nếu ăn cắp là suông thôi, nếu không suông thì bị bắt rồi thì sao? Thì rồi cái bị nghĩa là cha bị hỏi, rồi có khi thì rồi thành ra cái hận cái thù. Thì như vậy ngay từ một cái niệm ban đầu là không có chuyện gì hết mà thành ra cái sự to lớn về sau, cho nên gọi là niệm không mà thành sự. Hoặc là ở trong chùa thì nó cũng dễ lắm, không? Thí dụ như là khởi cái niệm mà đi chơi, không? Nếu mà khởi cái niệm đi chơi mà ngay đó mà biết thì dừng rồi thôi, đâu có chuyện gì. Ngay một niệm đó thì nó không có thành sự, không thành chuyện gì hết. Nhưng mà nếu mà không có dừng nhưng mà theo đó thì sao? Theo đó thì một niệm này nó kéo theo những niệm khác, nghĩa là nó nối nhau thì nó nối nhau thì nó phải tìm cách niệm này nó thúc đẩy cái niệm kia. Phải không? Thúc đẩy cái niệm kia là phải đi bằng cách nào, phải lén làm sao, rồi phải sao đó, rồi vật. Nhưng mà như vậy thì nó đâu có chịu dừng, nó phải thúc đẩy cái miệng, rồi thúc đẩy cái thân, thúc đẩy cái thân để mà tìm cách đi, thúc đẩy cái miệng để mà nói cách này nói khác, rồi hoặc là rủ rê thêm nữa. Thì như vậy là từ một cái niệm đó mà nó điều khiển tới cái thân, cái miệng, cái khác, rồi cái thì thành chuyện đi. Rồi thì nếu mà bị phát giác thì bị sám hối, rồi có khi thì nếu mà thật tâm sám hối thì không nói gì, không thật tâm thì có khi còn ôm phiền ôm hận nữa. Thì như vậy là từ một cái niệm ban đầu không có gì hết, không? Dừng ngay đó thì không có thành chuyện gì hết, Nhưng mà rồi theo đó thì thành sự, cho nên gọi là niệm không mà thành sự. Vì vậy cho nên ở đây ngày dạy mình sám hối là sám hối ngay trong từng niệm, từng tâm niệm, đó mới là cái nguồn gốc của cái tội lỗi. Thì như vậy sám hối tỉnh giác ngay trong từng niệm đó thì những cái tội lỗi sau nó mới không có cái chỗ để nó phát khởi. Nhưng mà trong đây cái quan trọng á là cái chỗ nào, quan trọng á là cái vĩnh bất phục khởi sám hối nguyện tất cả dứt trừ, nhưng mà hằng không có phát khởi trở lại sám hối, nhưng mà không có để cho nó phát khởi trở lại, chứ không phải phát sám hối rồi cái thì thôi. Bởi vậy cho nên ngài mới giảng rõ nghĩa là chữ sám và chữ hối cho mình rõ đó. Bởi vì chữ sám hối ở đây thì ngài nói gọn thôi, chứ đúng ra thì chữ sám hối đó thì sám á là nó còn cái âm chữ phạn, nó đủ là sám ma, còn hối là hối quá, đó là hai cái tiếng phạn và tiếng Trung Hoa gộp lại. Mà chữ sám ma đó nó có nghĩa là tẩy rửa đó, tẩy rửa những cái tội lỗi trước, rồi hối đã ăn năn chừa bỏ những cái lỗi sau, thì như vậy nó mới đầy đủ cái nghĩa sám hối, không? Cho nên ngài mới nói là phải tẩy rửa, biết những cái lỗi trước đó nó là lỗi lầm, thấy rõ, rồi ăn năn tẩy rửa nó, xong rồi còn phải chừa bỏ về sau nữa, thì như vậy mới đầy đủ cái nghĩa sám hối. Nên ngài mới nói nghĩa là nay mà đã giác ngộ rồi á thì phải là luôn luôn là đoạn dứt hẳn, chẳng có làm trở lại, thì như vậy mới là nghĩa đủ cái nghĩa hối, thì như vậy mới thành cái nghĩa sám hối. Còn cái người mê đó thì chỉ biết nghĩa là sám cái lỗi trước mà không có hối cái lỗi sau, vì vậy cho nên rồi nó cũng lỗi trước nó không có hết mà rồi một lúc thì lại sanh nữa, cũng như là mình đã làm lỗi rồi, sám hối rồi mà không có chừa thì đó ít bữa làm lại nữa. Mà cái này á nó cũng dễ sanh, có khi đã làm lỗi mà nó thường quá rồi thành sanh lờn rồi á, thì nghĩa là có khi sám là sám cho có lễ vậy thôi, nghe không? Nhưng mà rồi nó không có chừa, chính cái không chừa đó thì sám trên cái hình thức vậy thôi. Mà có nhiều cái trường hợp nữa là lỗi quen rồi thì sao, sám hối quen rồi thành ra gọi là chay á, người ta gọi là chay đó. Cho nên là có vị thì gọi là nói rằng làm lỗi rồi nghĩa là không sợ, bất quá ra cuốc ba cuốc là thôi chứ có gì đâu. Thì như vậy là sao, rất là nguy hiểm, không? Nên nghĩa là như vậy là nuôi cái lỗi nó dài dài, nó không có cái hổ thẹn, cái sợ để mà sửa lỗi. Cho nên đây thì ngài giải rõ như vậy đó. Thì như vậy là sám hối là với cả cái lòng thành thực của mình, hổ thẹn soi lại để mà ăn năn, để mà chừa bỏ. Chứ còn nếu mà vì cái lòng gọi là kiêu mạn hoặc là tự ái đó, để rồi che lấp những cái lỗi lầm của mình mà không sám hối, thì như vậy là nuôi lớn cái lỗi của mình. Bởi vì tu hành là cái sám hối thường mình ít có, nhiều khi rồi quen quá đó ít có quan trọng. Chứ sự thật nếu mà thành tâm mà sám hối một cách thực sự á thì nó có lợi ích rất là lớn. Thì ở đây cho nên là ngài mới giảng dạy về cái nghĩa sám hối này cho mình hiểu. Thì như vậy là sám hối thứ nhất là ngay nơi từng cái tâm niệm của mình đó, dừng được ngay chỗ đó thì những cái tội lỗi nó không sanh. Thứ hai nữa là sám hối thì sám ăn năn những cái lỗi trước, nhưng mà cũng phải chừa bỏ những cái lỗi sau, chứ còn không phải là chỉ có ăn năn lỗi trước thôi rồi sau thì cứ thôi rồi cứ mặc kệ. Thì như vậy là nó không có hết lỗi mà nó thành ra cái nghĩa gọi là sám hối mà trên cái hình thức thôi, nó không có, nó thiếu cái ý nghĩa. Đó là cái nghĩa sám hối. Qua sám hối rồi á thì ngài mới dạy thêm là phát về cái bốn quần thệ nguyện. Bốn quần thệ nguyện tức là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô biên thệ nguyện đoạn, pháp môn vô biên, cũng đây gọi là pháp môn vô tận thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nhưng mà mỗi cái thì thường thường á thì mình đọc như vậy, nhưng mà đây ngày thêm mỗi cái đều có tự tâm hết, tự tâm chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, tự tâm phiền não vô biên thệ nguyện đoạn, tự tánh pháp môn vô tận thệ nguyện học, tự tánh vô thượng Phật đạo thệ nguyện thành. Thì cái đó mới là cái ý nghĩa, bởi vì gọi là chúng sanh mà vô biên thì biết bao nhiêu mà nói, mà gọi là mình thệ nguyện mình độ hết thì làm sao mà độ cho nổi. Thì như vậy mình làm sao mà mình có thể ngay nơi tự tâm của mình thật sự mình phát nguyện tự nơi lòng, dám phát nguyện cách mạnh mẽ như vậy. Cho nên là thường thì mình chưa có hiểu rõ nghĩa này thì mình gọi là mình đọc là gọi là đọc theo vậy thôi, chứ không phải là từ trong tự tâm mình nó phát. Còn hiểu thấu ý nghĩa đó thì mình thấy rõ những cái chúng sanh ở đây là chúng sanh tâm, cho nên ở nơi tự tâm là chúng sanh nơi tự tâm, thì bao nhiêu những cái tâm niệm của mình đó nó là có sanh có diệt, và nó có nghĩa là không biết bao nhiêu mà kể. Nói về tâm niệm thì nó không tính hết được, cho nên gọi là vô biên. Vì vậy cho nên đây phát nguyện thì độ là độ ngay nơi chúng sanh nơi tự tâm của mình. Độ chúng sanh tự tâm của mình rồi thì chúng sanh ngoài thì mình có thể độ được. Thì bao nhiêu những cái tâm niệm mà những cái chúng sanh tâm đó nó nhiều vô kể, nhưng mà làm sao mình dám phát nguyện độ hết những cái tâm đó.